Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là sanh tử là oan gia. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như nói về oan gia thì ai cũng cứ nghĩ những ai đó làm khổ chúng ta thì chúng ta gọi đó là oan gia nghiệp báo. Thực sự với câu nói đó nó không sai, nhưng mà đương nhiên nó không có đúng hẳn. Bởi vì nếu chỉ nói cái khổ là oan gia của mình, nhưng mà như thế nào được coi là khổ? Chúng ta phải có một nhận định rõ ràng. Khi mà chúng ta thấy rõ ràng nơi nào là cái nguyên do tạo nên sự đau khổ, thì chúng ta có thể kết luận đó là oan gia. Bài pháp hôm nay, sanh tử là oan gia, nhằm nói lên điều đó. Và từ ngữ sanh tử là oan gia được lấy ra từ cách nhìn Chư Tôn Đức thường dạy. Người tu phải coi ba giới như là ngục tù, sanh tử như oan gia. Chính vì thế mà khi nói đến vai trò và trách nhiệm của người tu, chúng ta phải hiểu đó không phải là những người đến nơi cửa chùa để mà an thân, hay là đến chùa để mà trốn trách nhiệm của một con người trong xã hội. Mà khi nói đến tu, chúng ta phải biết cái mục đích của các thầy, các cô nói riêng, và tất cả mọi người Phật tử chúng ta nói chung, không ngoài hai trách nhiệm lớn. Đó là trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Mặc dầu trong câu nói trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, chúng ta thấy vế đầu trên cầu Phật đạo trước và vế dưới là hóa độ chúng sanh sau. Nhưng mà muốn cho được liên tục, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng vế dưới, tức là hóa độ chúng sanh trước. Như nói về hóa độ chúng sanh, chúng ta thấy chúng sanh thì quả thật là rất nhiều, không phải chỉ giới hạn trong cái phạm vi hữu tình mà kể cả vô tình. Thành ra vì vậy, một khi mà chúng ta đọc kinh cầu nguyện đều có cái khuynh hướng là cầu nguyện cho tình dữ vô tình đều thành Phật đạo. Như vậy chúng ta thấy chúng sanh thật là nhiều, số lượng không thể nói, không thể bàn được. Và như trong lời nguyện thứ 9, hằng thuận chúng sanh trong phổ hiền hành nguyện phẩm có nói như thế này: tận pháp giới, hư không giới, thập phương sát hải, sở hữu chúng sanh, chủng chủng sai biệt. Có nghĩa là tận pháp giới, hư không giới, sát hải mười phương, tất cả chúng sanh đều có cái sự sai biệt. Nói một cách khác, hư không không cùng tận, chúng sanh cũng vô cùng tận. Chúng sanh tuy là nhiều vô cùng vô tận, nhưng mà tất cả đều là đối tượng hóa đồ của những ai phát tâm cầu đạo giải thoát. Tại vì chúng sanh nhiều, một ai kia phát tâm tu đạo Bồ Tát thì người đó phải phát tâm rất là rộng lớn. Vì là phát tâm rộng lớn, cho nên Bồ Tát cần phải hóa độ nhiều, nhiều vô cùng nhiều. Như vậy nếu mà chúng sanh vô cùng tận, thì tâm nguyện của Bồ Tát cũng phải phát nguyện vô cùng tận để độ chúng sanh vô cùng tận. Như vậy người tu hành phát tâm tu học tuyệt đối không thể giới hạn trong một phạm vi nhỏ, mà phải mở rộng lòng dạ của mình để cứu độ tất cả. Ở nơi đó chúng ta thấy không có phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt thân sơ thù bạn khó hay dễ. Nếu còn phân biệt khó với dễ thì chúng ta còn bị giới hạn. Không những nhân loại toàn trên thế giới này phải hóa độ, mà hết thảy chúng sanh trong ba giới cũng cần được phải hóa độ. Không những chúng sanh trong thế giới ta bà cần hóa độ, mà chúng sanh tầng hư không giới, khắp pháp giới cũng phải hóa độ. Phải nguyện vô lượng vô số chúng sanh đều độ thì nguyện của chúng ta trong kiếp này mới hết. Thành ra vì vậy trong kinh Địa Tạng, ngài Địa Tạng có phát nguyện như thế này: chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là khi mà chưa độ hết chúng sanh thì con nguyện không có chứng quả Bồ Đề. Cũng có nghĩa như câu nói ở trên: chúng sanh giới tận, ngã nguyện phương tận. Có nghĩa là chúng sanh trong mọi giới hóa độ hết thì nguyện con mới hết. Và một câu nói nữa mà có lẽ người Phật tử chúng ta cũng phải nên nhớ, nên thuộc lòng, và một hình ảnh rất là đẹp, đó là thầy A Nan, một vị thầy trẻ tài ba ở trong pháp hội Lăng Nghiêm. Thầy A Nan có phát nguyện như thế này: như nhất chúng sanh vì thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Ngài nói rằng là nếu mà một chúng sanh đã chưa thành Phật thì con không thành chánh đẳng chánh giác. Câu nói đó tuy là nó cũng giống như câu nguyện của ngài Địa Tạng, nhưng mà một hình ảnh của một vị thầy trẻ nói lên điều đó chúng ta thấy cao quý vô cùng. Đó là nói về hóa độ chúng sanh. Muốn hóa độ chúng sanh phải phát tâm vô cùng tận, là khó là dễ, dầu cho như thế nào đi nữa cũng không thể bỏ cuộc. Trong cái tinh thần này, với người học đạo chúng ta có một sự khích lệ vô cùng lớn. Trong một cái phạm vi rộng lớn là chúng ta hóa độ chúng sanh, nhưng mà chúng ta cũng có thể áp dụng câu nói này trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Trong cuộc đời này sẽ không thấy có một cái gì khó đối với chúng ta. Nếu có cái khó thì đó là lẽ đương nhiên, nhưng mà không phải vì khó mà chúng ta bỏ cuộc. Chúng ta phải quyết định vượt qua mọi khó khăn để thành tựu tâm nguyện của chúng ta. Như vậy với bài pháp này, câu đầu có một cái sự khích lệ lớn giúp cho con người chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc bất cứ trong một hoàn cảnh nào. Vế thứ hai, trên cầu Phật đạo. Nói là trên cầu Phật đạo tại vì tôn chỉ của người tu khi mà phát tâm Bồ đề lúc ban đầu là trên cầu Phật đạo. Con đường tu rất dài, không phải tu hôm nay mà ngày mai chúng ta thành Phật. Không phải mới ăn chay tháng trước mà tháng sau chúng ta đã là thành Phật rồi. Mà phải thực hành nhiều và nhiều hơn nữa. Một thời gian dài lâu và cuối cùng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu. Đạo lớn Bồ Đề, một khi mà chưa thành thì nguyện của chúng ta cũng chưa thể coi là hoàn thành. Cho nên người tu phải phát tâm rộng lớn. Do vậy đó mà phải phát tâm trì chí. Nếu mà có những sự chướng ngại gặp trong cuộc đời thì đó là để thử thách chúng ta, không phải là lý do để chúng ta thối bước chùn chân. Với một tâm tu học hay là với một tâm muốn đạt được mục tiêu, không vì một lý do nào mà chúng ta bỏ cuộc. Thành ra vì vậy phải có định hướng, phải đi về hướng nào. Thì con người của chúng ta trong cuộc đời cũng vậy, hay là thuyền đời của chúng ta trong cuộc đời phải có định hướng rõ ràng. Cái định hướng chúng ta đi không phải lúc nào cũng bình yên, mà phải có chông gai trở ngại. Muốn đến mục đích phải vượt qua mọi chông gai chướng ngại. Cuộc đời tu chúng ta, chính vì vậy mà chúng ta phải phát lòng rộng lớn và tuyệt đối không thể thỏa mãn, tự mãn những thành quả mà chúng ta có được. Cho dù chứng được quả Bồ Đề Thinh Văn, cho dù là chúng ta chứng được quả Duyên Giác, hoặc là chúng ta đã thành tựu tâm nguyện Bồ Tát của mình, nhưng mà đó không phải là cái mục tiêu chúng ta phải ngưng, mà chúng ta phải tiếp tục nhiều hơn nữa. Phải phát nguyện Bồ Đề để mà chứng đạo tối cao vô thượng. Phải phát tâm như vậy mới gọi là quảng đại, tâm quảng đại. Cho nên một khi mà chúng ta không phát tâm thì thôi, mà đã phát tâm thì phải phát tâm cho rộng lớn. Phải biết nhìn ba giới như ngục tù. Ba giới đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và chúng ta phải coi sanh tử là oan gia. Bởi vì sanh tử nó luôn luôn lúc nào cũng có cái khuynh hướng lôi cuốn chúng ta trong cái luân hồi. Vì thế mà gọi là oan gia. Chứ còn mà đối với những ai kia đó, họ hái, họ nguyết, họ có những lời nặng nề khó chịu, đó là cái tâm sân hận của họ, nó không phải là oan gia của ta. Nếu mà một ai kia mà có hái, nhưng mà mình đừng có nhìn, họ có hái lé con mắt họ thì ráng chịu. Họ có bực bội mà họ giờ trợn mắt lên thì rớt cái tròng mắt của họ ra ngoài thì chịu thôi, mình đừng có nhìn mặt họ. Hay là họ nói những cái lời nặng nề, độc ác, khó chịu, họ mắc nghiệp. Chúng ta không thể coi đó là cái oan gia nghiệp báo của mình. Mà oan gia nghiệp báo của mình chính là cái sanh tử. Có thể nói là phạm vi của ba giới, nó theo quan điểm của Phật Pháp thì nó rất là lớn. Cho nên trong ba giới đó, chúng sanh có thể đi lại tự do, không vướng ngại gì cả. Tuy là qua lại sinh tồn trong tam giới có vẻ như là rất tự do, xưa nay không nghĩ là chúng ta phải thoát ra ngoài ba giới này vì thấy tự do quá. Nhưng mà sự thật, với người tu hành Phật Pháp, thấy ba giới không thể nói là rộng lớn được, mà còn cảm thấy rất là nhỏ hẹp. Nó giống như ngục tù vậy. Như quý vị thấy trong cuộc đời này, Nhiều khi có những người bạn mấy chục năm chúng ta chưa gặp, cách xa tưởng như là muôn trùng, không hy vọng có ngày thấy nhau. Nhưng mà đùng một cái chúng ta gặp được, hay là chúng ta nghe được, chúng ta biết được những cái gì nó xảy ra. Rồi thì có câu nói là cái thế giới này tuy vậy mà nó nhỏ hẹp. Quý vị cũng nghe câu nói đó, đúng không? Mà thật cái thế giới này mặc dầu là có mấy trăm quốc gia ở trên tinh cầu này, có không biết bao nhiêu tỷ người, nhưng mà với cái tin tức trên phương diện truyền thông tân kỳ như ngày hôm nay, chúng ta thấy thế giới này nhỏ hẹp lắm. Chỉ cần ngồi ở trước TV là chúng ta biết được chuyện của thế giới. Tam giới mặc dầu là rộng lớn, chúng ta có thể đi qua lại, nhưng mà đối với người tu chúng ta vẫn thấy nhỏ hẹp, nó không khác gì ngục tù. Chính vì vậy mà chúng ta không có tự do hoạt động, không thể sống một cuộc sống tự tại. Ai cũng biết là một người mà bị trói ở trong ngục tù hay là bị nhốt trong ngục tù, không có một giây phút nào mà không muốn thoát khỏi ngục tù. Bởi vì người ta thường nói, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoài. Cho nên một ai kia mà ở trong ngục tù đó, họ không bao giờ nghĩ là mình ở trong đó dài lâu. Nhưng mà tại vì cái điều kiện hoàn cảnh cho nên họ không làm cái nào khác hơn nữa thì phải sống trong tù thôi. Tại vì một năm ở trong tù nó có cái thời gian dài tương đương như là 1.000 năm ở bên ngoài. Là một người tu học đạo giải thoát, thấy được sanh tử luân hồi nó đeo đặng theo kiếp con người, nó giống như oan gia nghiệp báo, tức là thấy cảnh khổ trong tam giới cũng như là cảnh khổ mà chúng ta phải chịu trong ngục tù vậy. Vì vậy mà chúng ta phải dốc lòng làm thế nào phải vượt ra khỏi ba giới, không muốn một giây một phút nào lưu lại trong cõi đời này cả. Chúng sanh bị bao vây bởi lưới khổ đau khổ, có thể thấy tam giới như ngục tù, và bất kể ai cũng muốn làm thế nào đó để thoát ra khỏi cái ngục tù đau khổ này. Vì vậy mà ở trong kinh A Hàm Đức Phật nói, có rất nhiều bậc thánh giả là chứng quả A-la-hán cảm thấy sự bức bách của đau khổ tam giới, không kịp chờ đến lúc lên niết bàn là đã muốn lìa bỏ hoặc cầu xin sự che chở uy lực thần thông của Đức Phật để mà cầu xuất thế. Đó là những người mà đã chứng quả rồi đó. Mặc dầu là chờ đến cái ngày để mà các ngài được ra khỏi cái cảnh giới này, nhưng mà thấy không thể chờ đợi được nữa, mà cầu Đức Phật phải cho các ngài đi liền. Điều này nếu mà không cảm thấy thấm thía nỗi khổ đau trong tam giới thì không bao giờ có cái sự đòi hỏi cấp thiết là phải bỏ ngục tù tam giới này. Như vậy bên cạnh những người có tâm cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi, vì thế mà coi sanh tử là oan gia, thì chúng ta còn thấy có những người đam mê trong sanh tử không muốn ra. Điều này cũng tương tự như người ở trên cõi đời này vậy. Một số người đời phạm pháp bị nhốt vào tù, mặc dù cũng cảm thấy trong ngục tù là mất tự do, mặc dù cũng cảm thấy trong ngục tù nó có một cái gì đó rất là khó chịu, ước gì nhưng mà có thể mọc cánh được, mà bay ra được thì vẫn bay ra. Nhưng mà khổ nỗi khi mà ra được ngoài tù rồi cũng tiếp tục phạm pháp, rồi lại tiếp tục đi ở tù nữa. Trong cuộc đời này, không ở đâu xa, chúng ta thấy ở xứ Mỹ này có nhiều người nó giống như là họ ghiền trong cái cuộc tù, cuộc sống ở trong tù. Vừa ra được không bao lâu là tạo tội tạo nghiệp, rồi là đi tù tiếp tục nữa. Có thể nói là một số người này lâu dần họ không cảm thấy khổ mà coi là ngục tù như ở nhà mình vậy. Điều đó nó cũng giống chúng sanh lưu chuyển ở trong tam giới này. Tuy là đau khổ, tuy là có nhiều chông gai chướng ngại, nhưng mà rồi sống trong cuộc đời lâu dần rồi nó cũng quen, coi đó là thường và nhất quyết không nghĩ đến cái vấn đề mà thoát khỏi cái cuộc sống đau khổ này để mà ra ngoài. Chúng ta thấy ở trong cuộc đời này nhiều người cũng biết khổ, thấy khổ, mong muốn thoát khổ, nhưng mà không có một cái hành động cụ thể để mà mình thoát khổ, chỉ nói chơi thôi. Chính vì vậy mặc dù có biết vậy đó, nhiều người cũng nhận thức được cái khổ, nhưng mà nói cho vui, chứ còn không nghĩ là mình sẽ thoát khổ. Nhưng mà trong số những người biết được khổ, cần phải thoát khổ và thực hành khổ, những người đó là ai? Trong đại chúng ngồi đây, thầy tin chắc rằng tất cả quý vị đều là những người thấy được khổ, mong muốn được thoát khổ và có một cái hành động cụ thể. Chính vì vậy đó mà ai cũng cần nghe pháp, ai cũng cần phải thực hành một cái gì đó để mà chúng ta có một chút gọi là hành trang. Do vậy xin đại chúng vỗ tay cho mình một tràng vỗ tay thật to. Về câu nói coi sanh tử như là oan gia, trong cuộc đời hiện thực này, người và người sống chung với nhau, giả sử là tâm đầu ý hợp thì chắc chắn chúng ta sẽ chế tác những quan hệ rất là thấm thiết. Mà quả thật như vậy, một ai kia mà được coi là tri kỷ, một khi mà đã gặp nhau rồi, cùng nhau dốc bầu tâm sự thì thật là vui sướng vô cùng vô tận. Nhưng mà quý vị biết là con người, là phàm phu, mặc dầu nó là tri kỷ đó, nhưng mà ít được ai giữ cái tình tri kỷ đó cho lâu dài. Khi mà chưa có một cái gì thì thôi, khi mà chưa có một quyền lợi, khi mà chưa có một cái gì mà đụng đến bản thân của mình á, thì còn coi là tri kỷ. Nhưng mà khi đã có lợi, khi đã đụng tới quyền lợi của cá nhân rồi, khi đã xúc phạm đến cái tự ngã của người khác rồi, thì cái tri kỷ đó nó không còn nữa. Có thể nói là mặc dù có những tri kỷ, có những hạnh phúc, tất cả cái gì trên cuộc đời này cũng có cả, nhưng mà là cuộc sống của một con người phàm phu, chúng ta thấy không có cái gì là tồn tại. Kể cả như quý vị thấy đó, trong cái tình thương, mặc dù cha mẹ mình sanh mình, nhưng mà tình thương đó có thể nó không bằng cái tình gọi là vợ thương chồng hay là chồng thương vợ. Nhưng mà rồi quý vị thấy cái tình vợ thương chồng, chồng thương vợ đó nó cũng chỉ giới hạn trong một cái phạm vi thường tình. Và đến một lúc nào đó nếu mà cảm thấy mà nó không có vừa lòng với nhau nữa thì tình thương nó cũng không còn và sẵn sàng dắt nhau ra tòa ly dị như thường. Cho nên được coi là cái người mà sẽ phát nguyện theo chúng ta cho trọn đời trọn kiếp, cho tới răng rụng tóc bạc đó, nhưng mà răng chưa rụng kịp, tóc chưa bạc kịp, mình đã ly dị với nhau rồi, thì như vậy cũng không thể gọi đó là cái tình thương lâu dài. Sống chung với nhau lâu ngày, nếu mà không khéo, nó sẽ trở thành oan gia nghiệp báo. Chính vì vậy đó mà ở trong cuộc đời này, chúng ta phải nên thấy một điều: nếu một ai kia mà mình có vô tình giúp đỡ họ, họ cảm ơn cũng được, mà không cảm ơn cũng được, đừng có buồn, thì không coi đó là oan gia nghiệp báo. Còn mà nếu mà với cái sự ra ơn của mình mà một khi gặp người ta phản bội, mình bắt đầu kể lể, bắt đầu mình nhớ tới những cái gì mình đã làm, mình thấy đau khổ. Đau khổ là vì một cái người nào đó tự nhiên á, là không có quen, không có biết, không có cái gì hết trơn, bây giờ tự nhiên mình gánh vô là mang cái nợ. Buồn nhiều lắm trong cuộc đời này. Đó cũng là một cái sự khích lệ để cho chúng ta thấy là khi mà đã làm một cái gì rồi, đối phương kia hay là đối tượng kia có tốt với mình cũng được, còn mà không tốt mà lấy cái ơn đó mà trả bằng cái oán bôi bác chà đạp hay là lên án hay là một cái gì đó đó, thôi cứ coi như đó là một cái chuyện đó, gió thổi mây bay đi cho nó khỏe. Còn mà còn nghĩ tới cái ân tình hay là nghĩ những cái gì mà mình làm đó, gặp cái sự bội phản hay là gặp một cái sự chà đạp đó là mình buồn ghê lắm. Và như vậy chúng ta thấy một cái người nào đó tự nhiên trở thành oan gia của mình liền à. Một khi mà đã không thể dung thứ nhau thì như vậy đó là oan gia. Nói oan gia là khi thấy nhau bực lắm, tức tối, đỏ mắt, cay cú. Nhiều khi có người tức quá chịu không được, nhảy vô đóng liền. Nhưng mà nhớ nghe, trên cuộc đời này mà nhất là trong xã hội, quyền của con người được tôn trọng tuyệt đối như ở Hoa Kỳ đó, nhảy vô mà đập thì chắc chắn là bị tù à. Đừng có đập cái kiểu đó, nguy hiểm. Như thế là đau khổ đó. Tuy nhiên đối với người học Phật, chúng ta nên biết rằng trên cuộc đời này không có thân gia vĩnh viễn mà cũng không có oan gia vĩnh viễn. Đó là thuận theo trong các quy luật nhân chi thuận nghịch vô hiểu định tính. Có nghĩa là thuận nghịch của người trong cuộc đời này không bao giờ cố định. Mà thật vậy, đừng có bao giờ mà nghe theo một người nào đó rồi nói xuôi theo, nhiều khi nguy hiểm vô cùng. Một cái thí dụ mà tiêu biểu nhất là ở chùa Dược Sư gặp á, có một cái cô Phật tử kia, cái tâm tánh của cổ đó cô không có bình thường. Khi mà tới chùa bắt đầu là chửi cái ông chồng đó tệ mạt không chịu nổi. Nhưng mà ai mà phù hòa theo cổ mà chửi ông chồng cổ, cô chứ ngược lại mình. Cho nên đừng bao giờ mà dạy nó theo. Có ngày là ăn đòn. Mà khi mà cô phản ngược lại đó, là cô lôi hết cái dòng họ bà con của mình ra cô chửi đó, chứ không phải là cô chửi mình đâu. Tại sao bôi bác chồng cổ? Như thế đó, nguy hiểm vô cùng. Quý vị phải nhớ là thân gia hôm nay vốn là oan gia ngày hôm qua. Và oan gia ngày nay có thể là thân gia ngày sau này. Điều đó trong thế gian này hiện thực chúng ta thường thấy. Cho nên là không ai mà đối thủ với mình lâu dài, mà cũng ai bạn với mình lâu dài. Mà rõ ràng là như vậy. Quý vị thấy có nhiều người đó, trước mặt mình là họ nói xấu người kia rất là tệ mạt. Nhưng mà khi mà gặp người kia rồi đó thì họ coi như thánh sống vậy. Cho nên mà đừng có mà lồn xồn mà nói theo là chết chết chắc á. Nhiều khi còn có cái đòn gọi là thử lòng mình á, cái thăm dò mình coi cái người của mình như thế nào đó. Cái nguy hiểm là như vậy. Cho nên người học đạo giải thoát, chúng ta nhận thức điều đó và chúng ta không thể nói bất cứ một người nào trên cuộc đời này là oan gia của mình. Nên biết nếu mà chúng ta ý thức được cái sự tu học, chúng ta coi sanh tử là oan gia, thì chúng ta phải cần chấm dứt cái sự liên hệ với những oan gia này. Nên biết sở dĩ oan gia là oan gia là tại vì nó có thể đem lại cho chúng ta nhiều đau khổ rất là lớn, mà trong mọi nỗi khổ niềm đau đó không có cái gì lớn hơn là cái nỗi khổ niềm đau của sanh tử luân hồi. Nói như vậy để xác định một lần nữa, ai kia mà cái chuỗi mình cũng đau, ai kia mà làm cho chúng ta cực khổ trăm chiều cũng không đau, mà cái đau nhất, khổ nhất là sanh tử luân hồi. Chính vì vậy mà trong kinh nói sanh tử đại khổ, có nghĩa là nỗi khổ lớn nhất trong đời người là sanh tử. Mà rõ ràng là vậy, khổ nhất trong cuộc đời này là sanh tử, là bởi vì như trong cuộc đời này mình là một con người đây, có đầy đủ phương tiện, có cơm ăn, có áo mặc, có mọi thứ mình muốn, nhưng mà không biết trong đời kiếp tương lai mình có còn là một con người không, hay là mình là con trâu, con bò, con dê, con heo, con gì đó để cho người ta cắt cổ, nhổ lông, lột da, nấu nướng, không chừng khổ là như vậy đó. Do vậy mà ngày nào chúng ta chưa giải quyết vấn đề lớn sanh tử thì chẳng khác gì ngày ngày chúng ta chung sống với oan gia. Điều đó thật sự là vô cùng đau khổ. Vậy mà chúng ta ngày nay, ngày ngày chúng ta sinh sống với oan gia và làm mất đi cảm giác từ bỏ cái oan gia của mình. Chính vì vậy đó, vì mất đi cảm giác sanh tử là oan gia, cho nên ai rủ đi chơi mình cũng đi, ai rủ đi làm cái gì mình cũng sẵn sàng làm, vì tại thấy ở đó vui, vì ở nơi đó nó có lợi. Nhưng mà vui hay là lợi nó cũng chỉ là tạm thời, nhưng mà cuối cùng đều nhường lại một cái gọi là đau khổ chán chường. Thậm chí con người còn lưu luyến không nghĩ đến việc xa lìa oan gia đó. Đương nhiên người đời không ai lưu luyến oan gia, tức là cái chết. Nhưng mà cái sự sống là lưu luyến, cái sự sống là muốn mình lâu dài. Cho nên mà ngày Tết đó, quý vị biết không, giàu muốn giàu không gì đó mà ai chúc mình khỏe mạnh, trường thọ, giàu cho là rất thường. Nhưng mà mình thấy khoái hơn là người ta chúc mai bà chết hay là mai ông chết. Mà thật vậy quý vị, ở tại Nhật Bản có một ông giàu, rất là giàu. Ông muốn ai cũng chúc tụng ông những điều hay đẹp, mà ông cho đó là những điều hạnh phúc nhất đời của ông. Nghĩ như vậy cho nên đầu năm ông mới đem giấy, đem mực lên trên chùa, nhờ cái vị đại thiền sư đó viết một câu để chúc tụng đẹp cho gia đình ông. Khi mà ông đem giấy, đem mực đến rồi, vị đại thiền sư đó nói thôi được rồi, bây giờ ông cứ về về hưởng phước, rồi tôi sẽ cho đệ tử đem tới. Thì đúng như hẹn, vị thiền sư đó cho đệ tử đem tới một câu. Khi mà mở ra đọc, ông thất kinh hồn vía. Ông cho người lên chùa, mời vị đại thiền sư đó xuống để mà giải thích tại sao là viết cái câu nói này. Thì ra đó, vị thiền sư đó viết câu nói là: ông bà tổ tiên, ông chết, cha mẹ chết, ông chết, con chết, cháu chết, chắc chết. Nghe thức kinh hồn vía, mời vị thiền sư ra xuống. Thì vị thiền sư nói: tại vì ông muốn cho tôi chúc gia đình ông đại phước, thì tôi chúc đó. Là rõ ràng á, có phải là ông bà tổ tiên ông chết trước không? Rồi đó, ông bà tổ tiên mới đẻ ra ông nội ông, thì ông nội ông phải chết trước chứ. Tức là cứ theo thứ tự thời gian thọ, ai thọ trước thì chết trước, ai thọ sau thì chết sau. Chứ không lẽ bây giờ tôi chúc con cháu ông chết trước ông á, thì ông vô phước. Nghe nói như vậy thì vì đại gia chủ đó mới nói: à, thì vậy là phước rồi đó. Quý vị thấy một câu nói chúc rất là hay. Rõ ràng là ông bà phải chết trước, chứ không lẽ ông bà lại chết sau con cháu sao? Nếu mà ông bà chết sau con cháu thì gia đình đó là vô phước. Người ta gọi là măng khóc trê đó. À, tre khóc măng. Cái đó mới là ngược đời đó. À, tre khóc măng. Thực sự con người trong cuộc đời này biết là khổ, nhưng mà ít ai có cái tâm muốn từ bỏ. Nếu chúng ta biết sinh tử là quan gia thực sự, thì cái tâm cầu xuất ly thế gian này tự nhiên sẽ được coi là muôn phần bức thiết. Hơn nữa chắc chắn chúng ta chỉ chuyên chú đến sự nhu cầu giải thoát cho chính mình. Đối với một người mà có tâm hồn rộng lớn, không phải chỉ độ cho mình không mà thôi, mà còn phải đi hóa độ cho người khác nữa. Do đó Phật gọi người đó là người có tâm Bồ Tát, là người tự giác, giác tha, là người luôn luôn nghĩ đến chúng sanh vạn loại. Phát tâm như thế là tâm rộng lớn, phát tâm như thế là tâm của chư vị Bồ Tát, mà kinh gọi là tâm do chán ghét mà mong lìa bỏ. Đứng trên phương diện tự giải thoát mình thì chúng ta thấy rằng ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đầy nguy hiểm quá. Phát tâm xa lìa ba giới, phát tâm xa lìa sanh tử, điều đó không có cái gì là sai trái cả. Như trước đây có một Phật tử có hỏi chúng tôi như thế này: là thưa thầy, có người nói con á bỏ gia đình, bỏ chồng con đi tu là ích kỷ, điều đó có đúng không? Theo quý vị thấy có đúng không? Không có đúng. Là tại vì cái ông chồng kia bắt bà vợ đó phải đi chơi, đi chơi với ông á, đi vô casino thì ông mới vui. Nhưng mà thực sự nếu mà ông chồng nào đó mà có một cái bà vợ mà biết tu mà không quý đó, là ông chồng đó, thầy Đồng Trung nói ra quý vị đừng rầy á, ông chồng đó khùng. Nếu mà bà suốt ngày bà đi đánh tứ sắc miết, nếu mà bà suốt ngày mà bà đi ra ngoài chợ bà ăn hàng á, thì cái đó mới là cái điều đáng buồn chứ. Còn mà bây giờ bà biết tu, biết lo việc nhà còn không vui, vậy thì bây giờ muốn bà vợ mình làm cái gì đây? Hay là một bà vợ mà thấy ông chồng mình biết tu hiền mà không biết quý đó, thì cái người đó cũng là cái người khùng. Nếu mà gặp phải cái ông chồng mà tối ngày á là bợm rượu, sáng xỉn chiều say, tối ngày ở trong casino luôn á, thì như vậy á có buồn hay là vui? Cho nên khi mà gặp ông chồng của mình mà biết tu, biết có cái sự lo lắng trong gia đình, điều đó là cái điều phải nên mừng. Chúng ta thường nghe đối với những ai kia trong cuộc đời cứ bảo rằng là hạnh phúc, cứ bảo rằng là một cái gì đó là xứng ý vừa lòng, rồi cứ sống trong cái cuộc sống mơ mơ màng màng cùng nỗi chìm với đời, không lưu tâm đến cái việc lớn sanh tử là cái gì, thì đó là một cái điều vô cùng thiếu sót. Sở dĩ mà chúng ta có tất cả những cái gì mà chúng ta có trong cuộc đời ngày hôm nay, đó không phải là do cái sự ngẫu nhiên, mà do cái sự chuyên tâm tinh cần tu nhân tích đức mà ra. Ngày hôm nay chúng ta chỉ thấy được cái quả đó, chúng ta cứ nghĩ như vậy đó, rồi an hưởng, rồi mơ mơ màng màng trong cái cuộc sống sanh tử luân hồi này, một lúc nó hết, hết phước là khổ. Đối với ai kia biết tu, nghe nói đến tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát mà khởi tâm cũng muốn thực hành một cái tâm hạnh Bồ Tát để mà thoát ly sanh tử, để mà từ bỏ oan gia nghiệp báo, đó là điều cao quý. Tại vì cái tinh thần này một ai kia mà nghĩ đến, không những chỉ lo cho bản thân của mình mà còn nghĩ đến gia đình của mình, nghĩ đến cho chúng sanh vạn loại, luôn luôn lo hóa độ chúng sanh, là tại vì coi chúng sanh cùng là Phật, cùng là tâm của mình. Thành ra vì vậy mà luôn luôn phát nguyện, nguyện cho mình hết khổ, chúng sanh hết khổ, để mà thành Phật đạo. Nói về sự phát tâm chân chánh, theo giáo pháp Đại Thừa có đề cập đến Bồ Tát tu hành. Do vậy mà ở đây chúng ta cũng cần phải biết, cũng là tu, cũng là hành Bồ Tát đạo, nhưng mà cũng phải coi chừng hành như thế nào gọi là đúng, và hành như thế nào nó không đúng. Mà nhân tiện đây đó, cũng xin được nói luôn, một khi mà chúng ta phát tâm, phải phát tâm như thế nào để có lợi ích, và phát tâm như thế nào không có lợi ích. Một lát nữa quý vị qua bên trái đường, từ ngoài đi vô rồi thấy có những người phát tâm in bạch y thần chú, cứ nghĩ rằng là in 12.000 cuốn phát ra đó là gia đình mình tiêu tai nạn nghiệp chướng, được phước đức, rồi in ra đi phát, không có người phát, ép phát không được, cứ coi chùa nào đó bỏ đại đó. Nhiều lần mà tới hỏi nhờ thầy Đồng Trung phát, mà thầy Đồng Trung nói bây giờ cái kinh này mặc dầu là quý giá thật, nhưng mà bây giờ cái số lượng ấn tống ra nó nhiều quá, mình không thể nào mà cùng một lúc mà phát hết được. Thôi các Phật tử đem chỗ khác đi. Nói vậy thì nói đó, lén để ngoài kia. Một lát nữa quý vị vô coi, để lung tung vậy đó. Như vậy là cái phước mình không có, mà mình là mang cái nghiệp đó. Cho nên là phải phát tâm, mà phát tâm như thế nào, kể cả tu như thế nào nữa, chứ không phải, cũng đừng có nói là thầy Hồng Trung là nhiều chuyện, thấy người ta lạy lại ngoài đường mình cũng bắt chước lại mà không biết làm cái gì. Rồi thấy người ta làm một cái kỳ lạ nào đó, mình đó là cái người nào có cái pháp môn hay. Thật ra những cái gì đó nó không có cái gì là mới lạ cả. Kể như cái vấn đề mà niệm Phật á, xưa như trái đất đó, nhưng mà mình có chịu niệm không thì mình mới có phước đức, chứ còn mà mình cứ nói nó xưa rồi mình đi tìm một cái gì đó lạ mình không có làm, thì như vậy hóa ra đó là mình đi tìm lông rùa sừng thỏ, không bao giờ có. Thì vấn đề mà tu Bồ Tát Đạo cũng vậy, mặc dầu được coi là Bồ Tát đó, nhưng mà cái Bồ Tát như thế nào gọi là quyền thừa, nhưng mà như thế nào gọi là thực Bồ Tát Đạo. Thì ở đây có hai loại: Bồ Tát quyền giáo và Bồ Tát phương tiện giáo. Lẽ tất nhiên các vị Bồ Tát đó đều phải thực hành sáu pháp ba la mật cả. Nhưng mà Bồ Tát quyền giáo là sự lục độ, sự hành của Bồ Tát thực giáo là lý lục độ. Hành sự lục độ tức là Bồ Tát phương tiện giáo thì luôn luôn chấp, cứ cho rằng á là ta là người có thể thực hành lục độ và lục độ là pháp của ta, do vậy mà có cái sự chướng ngại. Vậy cũng chính vì vậy từ đây chúng ta mới hiểu, bất cứ một việc làm nào mà chúng ta chấp là tôi làm, như bố thí một cái gì đó, người ta nói là do có tôi bố thí, nhờ tôi, tức là chúng ta còn trước tướng, còn chấp. Đó là cái sự chướng ngại. Còn đối với lý lục độ, tức là Bồ Tát thực giáo, thì không cố chấp, không thấy ta là người hành lục độ, mà cũng không cần biết lục độ, độ đó là pháp của ta. Mà đối với cái loại gọi là thực Bồ Tát thực giáo đó, chỉ ghi nhận những cái gì đó tu, mình biết, không cần khoe khoang với ai cả. Làm cái gì đó ai biết cũng được, không biết cũng chẳng sao. Bởi vì chỉ biết rằng mình có tu, có hành, biết cái tâm thức của mình tiến bộ đến mức nào là đủ rồi. Từ đây chúng ta có thể biết cái sự phân biệt giữa phương tiện và thực Bồ Tát. Mà qua đó căn bản chỉ là ở chỗ chấp hay là không chấp. Bồ Tát phương tiện giáo còn chấp trước, nó khác hẳn với Bồ Tát thực giáo không còn chấp trước. Do vậy mà cái sự phân biệt phương tiện và lễ thực tất nhiên là ở chỗ là còn có hay là không còn có chấp trước. Tuy nhiên cũng không có nghĩa là có cái sự khác biệt hoàn toàn, mà chúng ta phải hiểu rằng gọi là phương tiện chỉ là sự phân biệt về phương tiện, nhưng mà thật ra đều thuộc về thực, cũng do dựa vào thực mà lập nên. Cho nên giữa cái kiếu cánh và phương tiện đó chúng ta cũng phải biết. Đối với người Phật tử chúng ta tu tránh cái cực đoan, chấp vào một cái gì đó quá đáng. Chấp vào một cái gì đó quá đáng cũng là cố chấp, cũng là chướng ngại. Mà đó, chúng ta không chấp vào một cái gì đó cũng là chướng ngại. Đối với người Phật tử chúng ta tu hành phải thực tập cái con đường trung đạo. Đừng cố chấp một cách cuồng tín. Đừng có gọi là buông thả quá đáng. Thành ra vì vậy giữa phương tiện mà chúng ta lập ra cái pháp này pháp nọ để tu, giống như ở trong kinh Pháp Hoa quý vị thấy, trong một cái thí dụ Đức Phật ngài kể, có một cái vị đạo sư kia hướng dẫn cái đoàn người đi lấy vàng bạc châu báu. Nhưng mà tại đi nhiều ngày quá mệt mỏi, cho nên cái vị đạo sư đó mới dắt vô một cái tòa thành để nghỉ. Tại vì đi hoài ác mọi ác cũng chắc, muốn lui trở lại, không muốn đi nữa. Cho nên Đức Phật mới Cho nên vị đạo sư đó mới dắt vào một cái tòa thành nghỉ, nói là đã tới nơi rồi, chỗ đây là nơi có châu báu vàng bạc. Nhưng mà khi biết mọi người đã nghỉ xong rồi, ông tuyên bố một câu: chỗ đây chỉ tạm thôi, chưa có châu báu vàng bạc, mà muốn thì phải đi tới nữa, tới trước kia nữa mới có. Đó, thì đối với cái người mà tu đạo của chúng ta cũng vậy, chúng ta phải biết dung thông, lập ra cái phương tiện niệm Phật, lập ra bất cứ một cái gì đó chỉ là để hướng dẫn chúng ta. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là phương tiện, chúng ta phải tiến lên nữa. Nó giống như chúng ta qua đò, mà qua sông thì cần phải đò. Đi máy đi từ nơi này qua nơi khác xa thì phải cần máy bay. Chỉ có thế thôi. Nhưng mà khi chúng ta đạt đến đích rồi thì chúng ta phải bỏ. Như vậy mặc dù là giữa cái Bồ Tát thực giáo và Bồ Tát phương tiện tuy là có cái sự khác biệt, nhưng mà chung cùng để đi đến một cái giai đoạn mà chúng ta cần phải thực tập là chúng ta đừng bao giờ cố chấp, mà đừng bao giờ buông thả quá đáng. Do vậy mà phát tâm Bồ Tát là nhất thừa chân chánh. Thành ra vì vậy ở trong kinh, mà nhất là kinh Sám Hối, có dạy chúng ta như thế này: ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thinh văn duyên giác, nại chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát duy y tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm, nguyện dự pháp giới chúng sanh, nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái đoạn kinh này có cái ý nghĩa như thế này: nay con phát tâm không vì cầu phúc báo của trời người cho riêng con, các vị thinh văn duyên giác cho đến các vị Bồ Tát quyền thừa con cũng không có cần, chỉ phát tâm cầu đạo Bồ Đề tối thượng, nguyện cùng chúng sanh trong pháp giới cùng một lúc chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phát tâm của một vị Bồ Tát đại thừa phải là như vậy, tuyệt đối không thể phát tâm vì cá nhân hoặc là vì số ít. Vậy mà có trong những trường hợp nào đó được coi là phát tâm phương tiện Bồ Tát. Có thể nói đối với những người mà mới tu, chúng ta cần khuyến khích những người đó phát tâm bằng phương tiện. Nhưng đối với một người mà chưa bao giờ biết đạo, chúng ta có thể khuyến khích: cứ niệm Phật đi rồi Phật độ, hay là cúng dường đi được phước. Đối với người mà mới tu mà bảo rằng cúng dường không có phước gì hết á, quý vị nghĩ họ cúng không? Giống như một ông vua Lương và Đế, khi mà gặp ngài Bồ Đề Đạt Ma đến, khi mà hỏi ngài Bồ Đề Đạt Ma một câu thế này: bạch hòa thượng, con xây chùa rất là nhiều, tiếp tăng, nuôi tăng, độ chúng rất là nhiều, in kinh, in sách rất là nhiều, phước đức được bao nhiêu? Ngài Bồ Đề Đạt Ma nên cho một câu: ông làm không có phước gì hết á. Nhà vua buồn quá, không thèm tiếp nữa. Mình cất nhiều chùa như vậy, in kinh sách nhiều như vậy, độ nhiều người như vậy, mà hỏi cái ông hòa thượng này được coi là vị tổ từ Ấn Độ qua, mà hỏi ông coi, ông bảo là mình không có phước, vậy thôi chứ mình làm gì đây? Buồn quá, không thèm tiếp nữa. Đối với những người mà mới phát tâm đó, mình phải khuyến khích. Nhưng mà ở hai giai đoạn, khi mà khuyến khích với một người mới phát tâm, bảo là cái đó là có như vậy như vậy như vậy, nhưng mà phải khéo chuyển, đừng có bao giờ chấp trước vào những gì mà mình làm. Và như vậy chúng ta sẽ chuyển từ phương tiện Bồ Tát đến thực giáo Bồ Tát. Cho nên đối với cái người được coi là bạn hiểu thiện tri thức á, nó rất là quan trọng. Đến với một người nào đó, nếu hiểu một điều, chúng ta có thể hướng dẫn được người đó thì chúng ta đến. Còn á, mà đến với một người mà biết là chúng ta không thể hướng dẫn được thì đề nghị đại chúng là lại ba lại rồi lui ra, đừng có tiếp tục nữa. Là bởi vì nếu mà chúng ta tới với những người bạn xấu kia, mình đã không chuyển được cái xấu của họ mà còn bị họ khuyến khích đi casino vui thì chúng ta phải dè liền. Chứ còn mà còn tiếp tục ở đó rồi cứ ngày ít rồi đến một lúc nào đó nó ghiền như thuốc phiện á, là cuộc đời của chúng ta kể như tiêu. Cho nên khi mà chúng ta biết là không chuyển được cái người đó thì tốt nhất là chúng ta nên tránh. Bồ Tát phương tiện, ở đây chúng ta còn phân biệt một chỗ này nữa. Mà khi hiểu phương tiện Bồ Tát với thực giáo Bồ Tát rồi đó thì chúng ta phải biết làm cái gì. Đối với một vị được coi là phương tiện Bồ Tát đó, không những coi chúng sanh ở ngoài tâm mà cũng cho rằng Phật đạo cũng ở ngoài. Do đó mà khi phát nguyện thành vô thượng đạo, chỉ cầu tìm Phật đạo ở ngoài tâm mà không biết gì ở ngoài tâm, tất cả những cái gì ở ngoài tâm vĩnh viễn là không có Phật, vĩnh viễn là không có chúng sanh nào để mà chúng ta cầu đồ, mà không có Phật đạo nào ngoài tâm để mà chúng ta cầu thành. Nếu mà thật sự muốn viên thành vô thượng Phật đạo thì chỉ tìm ở trong tâm của chúng ta mà thôi. Một khi mà chúng ta phủi sạch phiền não buồn nhơ trong tâm, hiện hiện ra cái quang minh trong tâm thì chúng ta chứng được vô thượng Bồ Đề. Do vậy mà nếu cho rằng chúng sanh và Phật đạo đều ở ngoài tâm thì không hóa được chúng sanh ở bên ngoài tâm. Mọi công đức, tất cả những cái gì đó cũng không có. Bởi vì nếu mà tất cả như ở ngoài tâm, bây giờ chúng ta còn có thể ý thức được, nhưng mà một lúc nào đó chúng ta thấy như nó không có liên hệ gì tới mình, cho nên chúng ta sẵn sàng vứt đi. Bằng cách đó chúng ta thấy nếu mà một người mà đến với Phật đạo bằng một cái sự khuyến khích của bạn bè, đối với những người bạn đó mà nếu họ tốt ở nơi nào đó thì mình cũng tốt theo. Nhưng mà nếu mà người bạn đó mà họ nghịch với một nơi nào đó rồi mình cũng nghịch theo họ, như vậy là mình cũng sai. Tại vì khi mà thấy ở nơi đó không có ở trong tâm của mình, đương nhiên là mình cứ tùy thuộc vào cái người bạn tốt của mình. Đó cũng là cái lý giải cho chúng ta biết tại sao có những Phật tử cùng tu, cùng chung đến với một số bạn bè nào đó của mình, rồi vì một cái lý do nào đó mà những người bạn đó họ bỏ cuộc, không tu nữa, họ không đến chùa nữa, rồi mình cũng không đến chùa nữa, mình cũng không tu nữa. Ngược lại, đối với một người Phật tử mà đến chùa, mình biết rằng cái sự tu học đó là của mình và chúng ta cần đến tu, chúng ta không cần ai hết, thì dầu cho là ai có nói ngã nói nghiêng, tôi tới chùa tôi tu chứ tôi đâu có liên hệ với tới ai đâu, hay là dầu có cho một gặp một cái sự chướng ngại nào đó, chúng ta vẫn thấy không có ảnh hưởng gì tới mình. Còn một khi mà một người nào đó mà cái chưa biết về đạo, cũng không thể nói là cái đạo Phật ở ngoài tâm của họ, nhưng mà rõ ràng là chưa có một ấn tượng gì cả, vừa bước chân tới chùa gặp một người nào đó quát tháo một cái ầm ĩ lên, Rồi là bắt đầu nói là cái ngôi chùa đó dữ quá, thôi thì tôi không có tới nữa, tôi không tới nữa, nhất định tôi không tới nữa. Thì như vậy là trong tâm mình không có ngôi chùa đó. Cho nên đối với những người mà gọi là phương tiện Bồ Tát đó, hay là sơ cơ vào đạo đó, dễ dàng bỏ cuộc là bởi vì chưa thấy được cái vấn đề chính mình làm. Nếu mà có phải có tới chùa thì cái ngôi chùa đó cũng đang ở bên ngoài họ. Nếu mà có phải làm một cái gì đó được gọi là phước đức thì cái việc việc phước đức đó cũng đang nằm ở ngoài họ. Và như vậy khi gặp một trở ngại nào đó, sẵn sàng vứt bỏ là vứt bỏ. Còn đối với người được coi là Bồ Tát thực giáo, tức là những người có một cái tâm rõ ràng, tôi đến chùa tôi tu, cho nên cái việc làm là ai khó chịu cũng được, kể cả đuổi hay mắng hay chửi không không cho mình tới chùa, tôi không coi đó là cái chuyện quan trọng, bởi vì chùa có ai đâu mà đuổi tôi, chùa tôi tu tôi tới, không ai có quyền đuổi tôi hết á. Và ai có làm cái gì nữa cũng không có cái gì mà lay chuyển, là càng không có cái chuyện đổ thừa tại người này tại người kia cho nên tôi không tới chùa. Ai có thể làm mình ảnh hưởng tới cái tâm Bồ đề của mình? Không có ai có thể làm ảnh hưởng mình hết. Khi mà chúng ta thực sự là một Bồ Tát thực giác, hay nói một cách khác là một vị được coi là Bồ Tát không thối chuyển, không có ảnh hưởng gì cả, việc tu tu là tu tu. Đối với một người thấy chúng sanh ở ngoài tâm mà phát tâm quá độ thì như vậy không được viên mãn. Hay là đối với những người mà thấy cái việc tu học còn đang ở ngoài tâm của mình mà chỉ coi đó là cái niềm vui, khi nào mà tôi cảm thấy bực bội buồn phiền, gặp nhiều trở ngại, bị chồng la vợ rầy mà tôi tới chùa để cho tâm tôi yên tịnh, một làm một lúc nào đó mà chồng thương vợ mến rồi đó là bắt đầu mình không tới chùa nữa. Đó, đó là cái đó là chỉ là ở ngoài tâm. Nhưng mà bây giờ chúng ta tới chùa tu, tu vì cái mục đích rõ ràng là tu cầu Phật đạo để tu độ chúng sanh, thì giàu có chồng có la vợ có rầy, việc mình tới chùa mình vẫn tới chùa, không có ảnh hưởng gì cả. Nếu mà thấy được như vậy là chúng ta thấy chúng sanh, thấy Phật đạo, thấy lý tưởng luôn luôn ở trong con người của mình. Thấy được cái đau khổ của chúng sanh cũng như sự đau khổ của chính mình, giữa mình và chúng sanh và cái đạo chúng ta cầu có một cái sự quan hệ rất là mật thiết, không thể chia cắt. Chính vì vậy đó mà ở trong Phật đạo mình cũng có câu: tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Đối với một người mà đã biết đặt chúng sanh vào trong tâm của mình, đối với một người mà thấy cái đạo mình đang đi là thánh thiện, là cao thượng, là con đường mà chúng ta cần phải đi đó, thì chúng ta để trọn trong tâm của mình. Có nghĩa là bản thân của mình và tất cả chúng sanh và Phật đạo, mặc dầu đó là ba cái thực thể hay là ba cái tên gọi khác nhau hay là ba cái phương diện khác nhau, nhưng mà kỳ thực chúng ta để trọn trong tâm của mình, cho nên gọi là tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Còn nói về cái hướng cầu Phật đạo, vô thượng Phật đạo cũng ở trong tâm của chúng ta, thì ở trong kinh nói như thế này: tức tâm thì Phật, tâm tức thì Phật. Có thể thấy Phật đạo không ở ngoài tâm của ta. Còn nói về việc hóa độ chúng sanh, khi mà người tu hành Bồ Tát hóa độ chúng sanh thì nghĩ rằng là chúng ta là kẻ hóa độ chúng sanh. Như vậy chúng sanh là đối tượng hóa độ của chúng ta. Tuy nhiên cái tri kiến phân biệt có thể hóa độ đối tượng là bị trở ngại. Do vậy đó mà khi làm bất cứ một điều gì là tu cho bản thân của mình, đừng có khoe. Khoe á, là tôi tu bao nhiêu cả. Có nhiều người biết không, tôi mới có nhập Phật thất 49 ngày. Thấy tôi sao? Thấy tôi có quang minh không? Thấy tôi có hào quang chưa? Đại khái vậy. Mình tu rồi mình đi ra mình khoe với người ta thì cái tu đó chỉ là chơi thôi. Những cái gì mà chúng ta làm đâu có cần phải khai cho ai biết đâu. Mình không có cần khai cho ai biết hết á. Nhưng mà không phải vì vậy á mà chư Phật không biết. Biết hết. Mà dầu cho chư Phật không có thèm để ý tới đi nữa, mình so với cái nghiệp duyên nhân quả, ân duyên nhân quả cũng không có sai chạy. Những cái gì mà chúng ta làm nó không mất. Thành ra vì vậy cũng không cần phải là đánh trống thổi kèn, là khoe là tôi làm cái gì hết. Phải biết rằng là tự tính là chúng sanh. Thì chúng ta phải hiểu là chúng sanh, chúng ta muốn chuyển cái tâm chúng sanh thành Phật thì chúng ta chuyển. Cho nên khi mà phân biệt cái thực giáo Bồ Tát và phương tiện giáo Bồ Tát đó, và nhất là vấn đề ý thức sanh tử là oan gia đó, thì những cái gì mà chúng ta làm đều có ý nghĩa trong cái vấn đề mà từ bỏ cái oan gia nghiệp báo của mình, thì mình cũng không cần phải khoe khoang làm gì. Vì thế mà thệ nguyện có thành tựu hay là không thành tựu nó nằm ở chỗ đó. Và từ đó chúng ta thấy không có một pháp nào là ở ngoài tâm chúng ta mà có. Và đồng thời ở nơi đó chúng ta có thể nói và có thể lấy tâm như hư không và phát nguyện như hư không. Tại vì chúng sanh nhiều cho nên phải phát nguyện nhiều, chỉ có thế thôi. Một khi mà chúng ta thực hành cái hành hư không, chứng cái quả hư không, và do vậy không có một cái sự chứng hư không nào mới có thể đắc được. Cái chỗ này là chỗ hay nhất. Cho đến khi mà chúng ta có đắc đạo đi nữa, chúng ta cũng không thèm thấy mình đắc đạo. Như quý vị thấy trong hư không có cái gì mà chướng ngại nó đâu. Chứng đạo như hư không có nghĩa là có mà cũng như không. Phát tâm như vậy thì gọi là phát tâm viên mãn. Hành được như vậy là hành được viên mãn. Một khi mà chúng ta hiểu được như thế là cái sự phát tâm không được có là giới hạn nữa, thì cái sự phát tâm đó là phát tâm chân chánh. Cho nên khi mà một ai kia mà đi vào cái lộ trình của Bồ Tát Đạo đó, giàu muốn giàu không gì, muốn cho tâm của mình không có một cái sự trở ngại, thì phải luôn luôn phát nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Đó là bốn đại thệ nguyện. Bởi vì nếu mà không có phát tâm thề nguyện như vậy đó, thì mình còn coi người này là người dễ độ, người kia là người khó độ. Mình còn coi là người này là người thân cho nên tôi cứu trước, còn người kia là cái người thù tôi không cứu trước nữa, mà sau này nó có chết thì kệ đó, không liên hệ gì tới tôi. Như vậy nó là trái ngược với chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Một khi mà phát nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ rồi đó, là thân thù xa gần tốt xấu trắng đen gì kệ nó, mình cần, nó cần mình độ thì mình độ. Rồi kế tiếp là phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Tại sao nói là phiền não vô tận thề nguyện đoạn? Bởi vì trên cuộc đời này quý vị thấy mình làm ơn mà cứ mắc oán, mình làm tốt mà cứ bị người ta chửi, có phải buồn không? Nếu mà chúng ta làm ơn mà cứ bị chửi hoài á, mà không có cái phát nguyện phiền não vô tận thề nguyện đoạn á, thì mình nói thôi làm chi làm hoài, làm hoài thì bị chúng chửi hoài thôi, buồn quá không thèm làm nữa. Đó, đó là cái trở ngại lớn. Thành á, phải phát nguyện phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Lúc nào cũng vậy, chúng ta không có chờ đợi, không có mong muốn. Nhưng mà nếu có phải mà phiền não mà nó có tới, cười hi 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 hi, tới đi, tôi không ngán, thì mình đâu có sợ. Đấy. Còn mà càng sợ nó càng gặp. Người ta nói là tránh ghét của nào trời trao của đó mà. Mình sợ phiền não nhưng mà có phải vì mình sợ mà nó không tới đâu. Tới như thường. Một cái trên cuộc đời này có nhiều thứ lắm, nhất là trên phương diện học hỏi. Đừng bao giờ nghĩ là phải có trường có lớp mình mới học, mà cũng đừng bao giờ nói là ông thầy nào đó hay là bất cứ một ai đó mà cầm tay cầm chân mình dạy hay là nhét vào đầu mình bắt mình học mới gọi là học. Mà cái học đó nhiều lắm, người ta gọi là học lắm á. Nói là học lắm chứ kỳ thực ra khi đã làm bất cứ một cái gì mình cũng đều học hết á. Cho nên là đối với những cái sự thành tựu trong cuộc đời này, không phải có sách, có vở, có viết, có mực vẽ lên mới gọi là học. Mà bất cứ mọi khía cạnh trong cuộc đời đều học hết. Mà trong Phật Pháp gọi là pháp môn vô lượng, có nghĩa là tất cả mọi khuynh hướng, tất cả bất cứ một cái gì trong cuộc đời này cũng đều là cái tư lương tốt cho chúng ta cả. Thành là chúng ta phải học pháp môn vô lượng thề nguyện học, có nghĩa là khi mà mắt thấy, tai nghe bất cứ một cái gì mà có lợi ích cho bản thân, có lợi cho chúng sanh nhân loại là chúng ta học hết, không có từ bỏ. Đừng có bao giờ nói là bữa nay tôi học được một chút này rồi á, tôi không cần nữa. Mình đâm ra tự cao tự mãn thì cái dốt của mình nó nằm cái chỗ đó. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, có nghĩa là việc tu học của chúng ta đó không phải trong một giây một phút mà có thể thành tựu, mà phải đặt một cái vấn đề là lâu dài, khó khăn. Nhưng mà khó khăn đến đâu đi nữa, tôi có tâm quyết lòng tu học thì có lúc tôi cũng thành. Đó là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Như vừa rồi quý vị nói, quý vị thấy nghe thì hay lắm. Đương nhiên những người sơ cơ học đạo như chúng ta nương theo đây mà học thì tốt. Tuy nhiên theo chư tông đức nói, đây là bốn thệ nguyện của Bồ Tát Phương Tiện, cũng có nghĩa là ngoài tâm thấy có chúng sanh có thể hóa độ, ngoài tâm có Phật đạo có thể viên thành. Như vậy chúng ta thấy giữa cái Bồ Tát Phương Tiện và Bồ Tát Thực Giáo nó khác chỗ đó. Cho nên trong cái giai đoạn đầu, dẫu muốn dẫu không gì, đối với những ai kia mà sơ cơ vào đạo cũng cần phải có phương tiện hết. Như bây giờ chúng ta chưa phải là người đắc đạo thì cần phải có tụng kinh, cần có niệm Phật, cần có nghi pháp. Nhưng mà đến một lúc nào đó gọi là Bồ Tát Thực Giáo rồi đó, hay là Bồ Tát Bất Thối rồi đó, những cái phương tiện đó chúng ta không cần. Đoạn thứ hai, từ tính chúng sanh thề nguyện độ, từ tính phiền não thề nguyện đoạn, từ tính pháp môn thề nguyện học, từ tính Phật đạo thề nguyện thành. Có nghĩa là thề nguyện hóa độ chúng sanh trong từ tính, thề nguyện đoạn tuyệt phiền não trong từ tính, thề nguyện tu học pháp môn trong từ tính, thề nguyện viên thành Phật đạo trong từ tính. Đây là bốn hoàng thệ nguyện của chư vị Bồ Tát thực giáo. Và theo tinh thần của đoạn văn này cho chúng ta hiểu, nếu mà biết tự tánh của chúng sanh nên nguyện độ thoát, cũng tức là thệ nguyện độ thoát chúng sanh tự tính. Và như cái lần chúng tôi nói đó, tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Giữa cái chúng sanh và Phật đó, giác ngộ là Phật, mê mờ là chúng sanh. Vậy thì khi tâm của mình lúc nào giác ngộ, chính giây phút đó là Phật. Và khi tâm của chúng ta lúc nào mà cuồng si mê mờ thì đó là chúng sanh. Thì như vậy giữa cái thực giáo Bồ Tát với cái phương tiện Bồ Tát, thì qua hai cái đoạn văn này cho chúng ta thấy tâm Phật chúng sanh nó rõ ràng là chính là một. Từ trong câu này chúng ta thấy Phật chúng sanh vốn đã có từ trong cái bản tính của chúng ta. Cho nên đau khổ của chúng sanh, chúng ta phát nguyện cứu giúp và độ thoát. Chúng ta phải phát nguyện, nguyện hóa độ mọi chúng sanh đã sẵn có của tự tánh. Đạo Phật đã có sẵn trong tự tánh. Hay nói một cách khác, tự tánh vốn là Phật. Thì như vậy đó, cái phương tiện đầu dẫn chúng ta trở về với tự tánh của mình. Nhưng mà dầu cho là nó ở ngoài hay là ở trong, là thật hay là tự tánh, cũng là mình hết. Như vậy chúng ta muốn thành tựu Phật, đó chẳng qua là khôi phục là cái tự tánh của chúng ta. Tại vì Phật tự tánh của mỗi chúng sanh đã bị lớp lớp phiền não, lớp lớp nghiệp chướng nó che khuất không thể hiện ra. Thì bây giờ chúng ta nói là viên thành Phật đạo, thì không phải là ngoài tự tánh mới có một đạo Phật khác để mà viên thành, mà là chúng ta phải luôn luôn lau chùi cái lớp trần cáo nó phủ lên tự tánh của mình. Tự tánh của mình là Phật, để cho đạo của mình nó khôi phục lại, khôi phục lại thanh tịnh, khôi phục lại tất cả những cái gì mà chúng ta có là chúng ta thành Phật. Giả sử ngoài tự tánh riêng có một đạo Phật có thể thành, thì không những cái việc thành Phật trở nên muôn vàn khó khăn, mà căn bản là cũng không thể được. Bởi vì một khi mà chúng ta nói là một cần một cái gì đó ở bên ngoài để mà mình thành, thì không có thể nào được. Bởi vì thành Phật là chính mình mà, đâu ai đem cái Phật tới cho mình đâu. Theo Phật Pháp, bất luận là Pháp thế gian hoặc là Pháp xuất thế gian, không có một Phật Pháp nào rời tự tánh của chúng ta mà có. Do vậy mà ở trong Kinh Lăng Nghiêm có nói như thế này: hư không đại địa, giác thì diệu minh, chân tâm tự tánh, chân tâm tự tính trung vật. Nghĩa là hư không và đại địa đều là vật ở trong diệu minh, tự tánh chân tâm màu nhiệm sáng suốt. Do vậy mà chúng ta lìa chân tâm thì chắc chắn chúng ta không có vật. Nếu có người nào cho rằng ngoài tâm có một vật có thể thấy, thì đó là tà kiến ngoại đạo, không phải Phật Pháp. Chúng sanh sở dĩ mà thấy ngoài tâm có Pháp, thực ra chỉ là cái tâm lang thang ở bên ngoài, mà chúng ta không thấy, không thể xem xét cái bản thân của mình. Do vậy mà nếu có thể chúng ta vận dụng trí bát nhã, trí bát nhã đây nó khác với là cái trí thông thường. Những cái sự hiểu biết chúng ta học ở bên ngoài, nhờ học mà có, nhờ có kiến thức chúng ta mài dũa thực tập lâu ngày, có được cái sự hiểu biết đó, có trí tuệ đó, nhưng mà với cái trí tuệ đó nó vẫn còn bị trở ngại. Nhưng mà đối với trí bát nhã, nó xuyên suốt mọi thứ mọi vật, chúng ta có thể thấy được hết tất cả, mọi vật gọi là sơn hà đại địa không có một cái nào là không ở trong cái tự tánh của chúng ta. Cái tri bát nhã đó nó giống như tia quang tuyến S vậy đó. Mặc dầu là con người đang sống, đang đi, nhưng mà dưới cái tia của quang tuyến S nó thấy chúng ta rõ ràng như bộ bộ xương. Thì cái trí bát nhã cũng vậy. Mặc dầu là tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nó là có hình, có dạng, có mọi thứ, nhưng mà dưới cái sự chiếu rọi của trí tuệ bát nhã, chúng ta thấy rõ tất cả tầng căn đệ của nó. Mà quả thật như vậy, mười phương pháp giới, y báo và chánh báo đều ở trong một giây phút suy tư của chúng ta. Y báo và chánh báo tức là nói tới cái hoàn cảnh của xã hội, của điều kiện ở bên ngoài, và nói đến cái tự thân của chúng ta trong một cái sự suy niệm của chúng ta mà nó bày ra tất cả. Hết tất cả mọi pháp đều ở trong một giây, do vậy mà không có một pháp nào xa lìa tâm của chúng ta mà có được. Cho nên nói không thấy một pháp nào ngoài tâm mà có. Và như vậy, khi mà chúng ta phát thệ nguyện và tu hành bằng cách lấy tâm hư không và phát cái tâm nguyện hư không, lấy cái hành của hư không để chứng cái quả hư không, vì vậy đó mà chúng ta thấy không có cái quả nào để cho chúng ta chứng. Cứ phát nguyện tu rồi chứng quả. Như vậy là chúng ta không có bị chấp trước, chúng ta không có bị vướng mắc vào một cái gì cả. Bởi vì không thể mà có một cái sự chướng ngại nào trong hư không. Mà khi mà chúng ta lập tâm phát nguyện như vậy, thực hành với cái hành hư không như vậy, không nên chấp trước những cái gì mà chúng ta đã hành đạo Bồ Đề. Và như thế nhất định là chúng ta có được cái quả gọi là tam luân không tịch, tức là không chấp trước ta là người bố thí, không chấp trước đây là vật của ta bố thí, không chấp trước người kia nhận của chúng ta bố thí. Thì tương tự như vậy đó, khi mà chúng ta hiểu cái tam luân không tịch này thì chúng ta không có chấp trước chúng ta là người tu, không chấp trước đây là cái pháp môn chúng ta tu, mà cũng không chấp trước khi mà chúng ta tu rồi đó chúng ta phải làm một cái gì cả. Nhưng mà kỳ thực với cái tâm nguyện mà có sanh tử là oan gia thì vẫn trước sau như một, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Nhưng mà từ cái đoạn đường mà khởi tâm cầu Phật đạo đến hóa độ chúng sanh, chúng ta không có chấp trước một chút nào cả. Nói tóm lại, tất cả những quan điểm mà chúng tôi vừa trình bày với đại chúng là nói theo cách đối đại trong cuộc sống và thế gian. Tuy nhiên theo quan điểm của Phật giáo thì cách hành xử này được coi là sự dung thông của các pháp để chúng ta vượt thoát sanh tử. Một khi đã thoát sanh tử thì chúng ta không còn là oan gia, thì sanh tử không còn là oan gia của chúng ta nữa. Là một con người có tâm hồn hướng thượng, đương nhiên ai cũng có sự thao thức đó. Và như vậy muốn dễ dàng trong vấn đề tu học và để có trợ duyên trong vấn đề thực hành, và nhất là lựa chọn một cái pháp môn nào mà chúng ta cho là thích hợp với mình. Đương nhiên là pháp môn có rất nhiều, có 84.000 pháp môn, nhưng mà chúng ta chọn một pháp môn thôi. Đừng có lộn xộn, đừng có bảo rằng là tôi phải thực tập hết 84.000 pháp môn tôi mới thành. Chính vì nhiều người cứ nghe nói là tu nhiều á là tốt, thành ra rồi nghe ai khen cái gì cũng tốt hết á. Nghe khen pháp môn thiền cũng nói là thiền là tốt, nghe khen cái pháp môn lại ngoài đường cũng nói là cái pháp môn lại ngoài đường là tốt, Nghe khen niệm Phật cũng nói là pháp môn niệm Phật là tốt, nghe khen mật tông cũng nói là mật tông tốt, rồi tu một hồi nó loạn cào cào lên. Một hồi là không biết mình làm cái gì, rồi đổ thừa là tại tu nhiều cho nên tẩu hỏa nhập ma. Đó là sự lộn xộn của mình. Chứ chư tôn đức không có dạy như vậy. Nhớ một điều, nhất thiết duy tâm tạo. Thông một pháp có nghĩa là chúng ta thông tất cả các pháp, cho nên nó không bắt buộc là chúng ta phải làm hết mọi thứ. Bây giờ giống như vấn đề mà uống thuốc, cái nào thuốc nào cũng nói là bổ khỏe cho cơ thể. Nghe đồn thuốc bắc cũng bổ khỏe cho cơ thể. Nghe đồn kiểu nào mình cũng uống thuốc nấy, uống chung một hồi vô nó loạn cào cào trong đó thì cái cơ thể của mình chỉ có nước tiểu luôn, chỉ có nước mà đem tới bệnh viện xúc ruột thôi chứ không làm gì hết. Thành ra phải ý thức một điều, tu một pháp là thông đạt tất cả các pháp. Có như vậy đó, hiểu được như vậy đó, là chúng ta không có bị khó khăn trong vấn đề tu học. Thành ra vì vậy phải lựa chọn cho mình một pháp môn thôi, phải hành trì cho nó miên mật. Đừng có hôm nay nghe người ta khen cái này rồi mình lại theo cái này bỏ cái kia. Pháp môn nào mình đã chọn thấy thích hợp cứ chọn, đi đến đâu chúng ta cũng cứ thực hành. Các pháp này tuy là nhiều nhưng mà tiểu trung chỉ có bốn đặc tính. Thứ nhất á, là thiết thực hiện tại. Nói về thiết thực hiện tại tức là cái đặc tính có thể sờ mó được, có thể chứng nghiệm được ngay bây giờ. Trong khi mà chúng ta có những chủ thuyết, những ý niệm hứa hẹn rằng 30 năm sau hay là đời sau là thì thiên đường sẽ hiện hiện, nhưng có thể là không bao giờ có thể xảy ra. Mà ngược lại, đặc tính của pháp là ngay trong giờ phút hiện tại này. Nếu mà chúng ta có phải nói là tôi đi tìm một cái hạnh phúc hay là tìm một cái an tâm, thì giây phút nào chúng ta thực tập pháp môn nào là chúng ta an tâm trong lúc đó, mà chúng ta có hạnh phúc ngay trong lúc đó. Đó là đặc tính của thiết thực hiện tại. Cái đặc tính thứ hai là vượt thoát thời gian. Thông thường theo ý niệm và hạnh phúc có tính cách lệ thuộc vào thời gian. Chẳng hạn như nói, bây giờ chúng ta đang giận, cho nên chúng ta không tha thứ được cho người kia, và khi nào hết giận tôi sẽ tha thứ. Bây giờ ngược lại, với pháp vượt thoát thời gian có nghĩa là thời gian nào chúng ta có hạnh phúc ở ngay trong thời gian đó, mà không cần phải hẹn một ngày mai. Do vậy đó, khi mà nếu nói rằng cần cái tha thứ được cứ tha thứ, đừng bao giờ hẹn. Là bởi vì hẹn ngày mai tôi tha thứ, lỡ ngày mai cái người kia chết đi, mình muốn tha thứ cho người kia không còn nữa để mình tha thứ. Hay là ngày mai kia mình chết đi, mình chưa kịp tha thứ cho người ta, rồi cái oan khiên nghiệp báo đó nó là còn hoài. Đó, cho nên những cái gì mà chúng ta làm được bây giờ thì đừng hẹn ngày mai. Đó là đặc tính của vượt thoát thời gian. Cái đặc tính thứ ba, tự mình tới, tự mình thấy. Tự mình tới, tự mình thấy có nghĩa là chúng ta kinh nghiệm mà không cần phải qua trung gian một ai hết. Chẳng hạn như chúng ta thực tập thiền tọa thì chúng ta cảm thấy thoải mái, hạnh phúc trực tiếp với chúng ta, chứ không phải ai cho chúng ta cả. Kể cả như chúng ta niệm Phật, niệm Phật giây phút nào chúng ta thấy thảnh thơi an lạc trong giây phút đó, chứ không phải đợi cái ông Phật nào rờ đầu mình mới thấy an lạc. Nếu mà còn nghĩ là ai kia rờ đầu mình mới thấy an lạc thì mình sống trong tưởng tượng quá nhiều. Và như vậy rồi khùng á, thì đừng có đổ thừa là tại tu nhiều khùng. Chúng ta có thể đến để thấy mà không cần phải có một giai cấp tăng lữ nào đứng làm trung gian để chứng kiến cho chúng ta cả. Cái đặc tính thứ ba, xin lỗi, đặc tính thứ tư là khả năng hướng thượng, tức là lựa chọn cho mình một pháp là chúng ta đã tự chúng ta cho chúng ta cái khả năng dẫn đạo đi lên. Do vậy mà nếu trong cái sự mơ hồ chúng ta chưa biết được pháp môn nào, hay là chúng ta chưa có biết phải làm sao mà cần nhờ cái sự hướng dẫn, có thể chúng ta cần một người hướng dẫn hay là nhiều người hướng dẫn, chúng ta có quyền nhờ rất nhiều người hướng dẫn, nhưng mà khi chọn thực hành chỉ một thôi. Chứ đừng có tại vì nể ông thầy này, tại vì nể ông thầy kia, nể ông thầy nọ đã hướng dẫn cho mình, cho nên 5 phút tôi thực hành cái kiểu này, 5 phút tôi thực hành cái kiểu kia, thực hành cái kiểu đó, không bao giờ tới nơi tới chốn. Khi mà chúng ta ý thức lựa chọn một pháp, đó là tinh thần khả năng hướng thượng. Một khi mà chúng ta ghi nhận rõ ràng các pháp như vậy, khi mà thực hành chắc chắn sanh tử không còn là oan gia của chúng ta nữa, chúng ta vượt thoát sanh tử luân hồi, là chúng ta vượt thoát sanh tử là oan gia. Kính thưa đại chúng và pháp, sanh tử là oan gia đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.